Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ở đây có ai thuộc kinh Đức Chúa Thánh Thần không? Ai thuộc kinh Đức Chúa Thánh Thần thử đứng lên đọc kinh Đức Chúa Thánh Thần thử coi. Chúng con lại ơn Đức Chúa Thánh Thần á. Ai đọc được? Bà đọc được không? Rồi, bà đọc rồi. Cho một tràng hoa tay cho bà thử coi. Rồi, chúng con lại ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng.
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng lang vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời và đốt lửa kinh mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời sửa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống sai lầm dạy chỗ các thánh tông đồ, thì lại chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống yên núi dạy dỗ chúng con việc lành về công nghiệp Đức Chúng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
Hay vậy, cái là một mình bà mà bà đọc mà bà không có bị lộn. Thường là chúng ta đọc chung thì dễ, nhưng mà mình đọc riêng kinh Đức Chúa Thánh Thần này là có người đọc mà cứ chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống rồi lại lên rồi lại xuống rồi lại lên rồi lại xuống. Nhớ không? Bà này bà ấy, lúc mà bà ấy vô cái phần cái câu hai bà ấy vô nó hít lên một hơi bà ấy vô chúng con đi lại xin Đức Chúa Thánh Thần lại xuống. Bà ăn tiền là cái chỗ lại xuống. Đức Chúa Thánh Thần xuống chưa? Xuống rồi. Với trên là xin Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh tông đồ. Thấy chưa ạ? Chúng thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Thánh Thần từ rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Thánh Thần để làm gì? Yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành. Khi nào thì mình đọc kinh Đức Chúa Thánh Thần, hoặc là khi nào thì mình hát cầu xin Chúa Thánh Thần.
Người thương thân biến hồn con, ban xuống cho con mong ân chan chứa, trao rồi cho đáng ngôi thánh đường.
Rồi còn bài nào nữa? Thánh Thần cái suy nghĩ đấy, chị thuộc không?
Không.
Ai thuộc? Không thuộc riêng, hát chung. Thì gọi là Thánh Thần hay bạn.
Thánh Thần cái suy nghĩ đến, hồn con đang mong chờ ngài suối nguồn.
Bài nào nữa? Xin ngôi ba thiên chúa, phải không? Ai thuộc? Xin ngôi ba thiên chúa
ngự xuống trên chúng con.
cho một tràng tay vào những ca sĩ. Rồi có một cái bài nữa, còn ai thuộc bài nào nữa về Chúa Thánh Thần? Bài về Chúa Thánh Thần. Vừa rồi mình hát cầu xin Chúa Thánh Thần rồi nè. Vừa rồi mình hát Thánh Thần khấn xin ngự đến nè. Vừa rồi mình hát là xin ngôi ba Thiên Chúa nè. Bài gì nữa? Hãy chiếu soi chỗ là hỏi thì không ai biết, nhưng mà lúc mà bắt lên hát tôi thấy miệng ai cũng hát được hết, chỉ như một vài người không hát được thôi, còn hầu hết là hát được. Thì ta thấy là ít nhất là mình có thường có 4 cái bài hát về Chúa Thánh Thần mình thường hát, và có 1 kinh Chúa Thánh Thần mình thường đọc. Tại sao lại mình lại phải đọc hoặc là hát Chúa, kinh Chúa Thánh Thần trước khi mình làm gì? Để làm gì?
Dạ, thưa cha là mình cầu xin Chúa Thánh Thần để Chúa Thánh Thần soi sáng cho mình cầu nguyện.
Chúa Thánh Thần soi sáng cho mình để mình biết cách cầu nguyện. Vì Thánh Phaolô nói rằng là chúng ta không biết cầu nguyện như thế nào. Xin Thánh Thần cầu nguyện trong chúng ta bằng những tiếng rên khôn xiết tạp. Và bài đọc thứ hai chúng ta vừa mới nghe Thánh Phaolô cũng nói rằng là không ai có thể gọi Chúa nếu mà không có Thánh Thần. Mình không thể nói, không thể kêu lên Chúa ơi, và nhất là mình gọi Chúa là Abba, có nghĩa là cha ơi, là ba ơi, là bố ơi, và người Nam gọi là tía ơi. Có dám gọi Chúa là tía ơi không? Ở đây ai người Nam? Đây anh người Nam.
Nhà này người Nam.
Chúng ta thường gọi tía em Hưng Đông đi cày bừa, má em Hưng Đông đi cày bừa, tía em là một người nông dân, má em là một người nông dân, cùng sống trên đồng cỏ hoang. Thì chúng ta thấy rằng là cái chữ từ tía mình bảo sao kỳ hiếu cha, sao cha gọi Chúa là tía. Thì tại người Việt Nam mình miền Nam gọi là tía, ở trong chúng ta thường gọi là ba, còn người Bắc gọi là bố hoặc là thầy, đúng không ạ? Vậy thì bố, ba, tía, thầy cũng nói chung là cha. Ở miền Nam á, là họ gọi người mà sinh ra không gọi là bố, là tía, nhưng mà họ còn gọi là cha. Gọi là cha. Cho nên khi mà ông Linh Mục ấy, thì họ không gọi là cha nữa, tại vì sợ lộn với bố, chứ gọi là ông cố. Gọi là ông cố. Còn người Bắc mình, bố của ông cha mới là ông cố. Còn người Nam mà tôi về dưới đó làm lễ, họ nói ông cố, khỏe không ông cố? Tôi nói bố tôi chết rồi. Thì đúng, bố tôi chết rồi. Thì người Bắc ông cố là bố của ông cha. Thì hỏi ông cố khỏe không? Có, ông cố tôi không khỏe. Ông cố sao rồi? Ông cố chết rồi. Mà không, ông cố còn đang sống. Mà chết rồi gần chỗ 3 năm rồi. Nó không, ông cố đang sống. Sống lại à? Bảo không, ông cố đang sống mà. Họ tưởng tôi nói giỡn, mà không, cố tôi nói chết thiệt. Thế người ta mới nói, trời ơi, vì người Nam ta gọi ông cha là ông cố. Vậy thì bố của ông cha thì người Nam mới gọi là gì? Hả? Hả? Có ai biết không? Ai ở những cái vùng người miền Nam mà không biết là gọi ông bố của ông Linh Mục và bố của ông cha là gì? Cũng cố luôn à? Hay là quá cố? Thì thưa anh chị em, nếu mà mình gọi một Thiên Chúa vô cùng cao sang, vô cùng thánh thiện, đứng gọi là nghìn trùng xa cách, nếu mà so với con người tội lỗi này, mà mình lại có thể gọi được đấng ấy là Abba, cha ơi, bố ơi, tía ơi, thầy ơi, làm sao mình có thể gọi được nếu mà không có Thánh Thần. Vì vậy mà khi mình trước khi mình cầu nguyện mình vẫn nài xin Chúa Thánh Thần, xin Chúa Thánh Thần hãy đến soi lòng mở trí con ra để con có thể hiểu được lời của Chúa, để con có thể cầu nguyện được với Chúa, để con có thể cầu nguyện thế nào cho đẹp lòng Chúa, và để con cũng có thể nhận ra những người sống chung quanh con đây. Mình nhận biết Chúa là cha, mình gọi Chúa là cha. Mà nếu mình có thể gọi được Chúa là cha rồi thì hà cớ gì mình không gọi nhau, không coi nhau là anh em. Nghĩ thử coi, chúng ta là con. Ở đây ai là anh chị em ruột với nhau giơ tay? Ai là anh chị em ruột với nhau? Con với ai? Con là con của ai?
Dạ, con là con dâu của má.
Không, con là con của ai? Con là con của ai? Ông nào? Con là con của ai? Ông nào?
Ông Đào Xuân Bốn ạ.
Ông Đào Xuân Bốn. Bố của con tên gì?
Dạ, Đào Xuân Bốn.
Con là con của ông nào?
Dạ, ông Đào Xuân Bốn.
Con là con của ông nào?
Dạ, ông Đào Xuân Bốn ạ.
Vậy thì ông Đào Xuân Bốn là bố của ai? Bố của ai? Bố của hai chị em con. Vậy thì chúng con là gì của nhau? Bố chúng con là gì của nhau?
Hai chị em ruột.
Nếu mà chúng ta gọi Thiên Chúa là cha, gọi Thiên Chúa là bố, cùng một bố mà mình lại không là anh chị em với nhau à? Có là anh chị em với nhau không?
Có.
Có thì bắt tay hỏi thăm nhau đi. Bắt tay hỏi thăm nhau đi chứ ngồi như người xa lạ vậy. Bắt tay hỏi thăm nhau chứ nhìn nhau như người xa lạ, như người chưng nước lã thế kìa. Đó, mình thấy không? Đó, cái điều mà chúng ta thấy là nó hơi kỳ kỳ mà chả bao giờ mình thấy kỳ. Chả bao giờ mình thấy kỳ là con cùng một cha mà lại không nhận nhau là anh em. Có kỳ không? Kỳ lắm chứ, kỳ cục với chứ. Mà con của một cha mà lại còn đánh nhau thì nó kỳ gì?
Kỳ quái
chứ. Không nhìn nhau nó kỳ cục lắm, mà còn ghét bỏ nhau, đánh nhau, trù dập nhau thì nó kỳ quái lắm. Nó kỳ cục, nó kỳ quái, nó kỳ gì nữa?
Kỳ khôi à?
Mà chúng ta những người dường như là xa lạ mà lại tay bắt mặt mừng với nhau thì rõ là kỳ lạ chứ. Họ nhìn vào, ủa sao kỳ lại quá ta, những người này họ từ đâu đến mà sao họ nói ta hiểu được tiếng của họ. Bài đọc một ấy, các tông đồ nói mà người ta hiểu được người thì là người Việt, người Mỹ, người Tàu, người Nga, người Campuchia, người Lào, vân vân và vân vân. Khi các tông đồ nói thì họ hiểu theo tiếng của họ được. Họ ngỡ ngàng, làm sao các tông đồ có khả năng nói được nhiều thứ tiếng? Các tông đồ có khả năng nói được nhiều thứ tiếng không? Không. Các tông đồ chỉ biết một tiếng thôi, chứ cùng lắm hai ba tiếng thôi. Nhưng mà các ông là những người nông dân mà, không phải nông dân, các ông là những ngư phủ mà, các ông là những người mà học hành trả ra làm sao hết, bình dân học vụ thôi. Vậy nhưng mà các ông nói được thứ tiếng mà người ta nghe, người ta hiểu được cái tiếng của người ta. Chứ còn một lúc như thế này là bằng này 10 nước ở trên thế giới họp nhau lại, mà bây giờ ông này ông nói một lúc làm sao mà nói được 10 thứ tiếng khác nhau được một lúc được, phải không? Nói tiếng Anh thì không thể nói tiếng Việt được cùng một lúc, mà tôi chọn nói tiếng Việt thì tôi không thể nói tiếng Tàu, mà tôi chọn nói tiếng Tàu thì tôi không thể nói tiếng Tây Ban Nha. Nhưng mà đây vừa Tàu vừa Tây Ban Nha, vừa Campuchia vừa Lào, là ASEAN chẳng hạn, thì cái người đó nói một cái thứ tiếng, nói tiếng mẹ đẻ của họ, mà những người khác nghe mà hiểu được. Đó, vấn đề nó lạ lùng là ở chỗ đó. Chứ còn không thể một lúc ông ta nhưng mà cái điều là Chúa Thánh Thần làm cho người ta hiểu được. Đó mới là điều quan trọng, đó mới là cái ơn lạ lùng. Còn có khi tôi nói tiếng Việt, anh chị em là người Việt mà nói không hiểu nhau, có không?
Có.
Hai, tôi là người xa lạ với anh chị em không nói anh chi, hai người cùng nhóm với nhau, cùng trong một cộng đoàn với nhau mà nói cúng không hiểu nhau, ai là vợ chồng với nhau giơ tay, ai là vợ chồng với nhau giơ tay. Hai vợ chồng gọi là má ấp bôi kề, gọi là chung chăn chung giường chung chiếu mà có khi nói với nhau cũng không hiểu nhau. Trời ơi, ông ơi, tôi nói vậy mà ông không hiểu à ông? Bà nói cái gì tôi có hiểu, bà nói cái gì đâu bà. Hai vợ chồng cãi nhau, hai vợ chồng không hiểu nhau. Mà hầu hết chúng ta thấy trong cuộc sống ngày hôm nay, trong đời sống gia đình, trong đời sống cộng đoàn, những cái mối hiềm khích, những cái nghi ngờ, những cái hiểu lầm, những cái hận thù vân vân và vân vân, thường là nó khởi đầu bằng chỗ là người ta không hiểu nhau. Không hiểu nhau. Khi mà không hiểu nhau rồi thì người ta dễ nghi ngờ. Có phải không ạ? Vì tôi không hiểu anh nói gì cho nên tôi nghi ngờ. Rồi từ cái nghi ngờ ấy, người ta đâm ra người ta xa cách. Rồi có khi nghi ngờ xa cách đã không hiểu thì chớ, mà lại còn hiểu lầm, hiểu sai nữa, thì nó gây ra hận thù ghen ghét dễ lắm thưa anh chị em. Không hiểu, hiểu lầm, nó gây ra biết bao nhiêu cái nghi ngờ, rồi chia rẽ, rồi phân cách. Cuối cùng anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng là cái ơn mà Chúa Thánh Thần ban xuống cho những người dân hồi đó, nghe được các tông đồ nói mà hiểu được thứ tiếng của các tông đồ nói theo cái thứ tiếng của mình, đó là cái kỳ lạ ở chỗ đó, đó là cái kỳ diệu ở chỗ đó. Cho nên nếu mà anh em với nhau cùng một cha mà không nhìn nhau thì ta bảo rằng là kỳ cục quá. Mà nếu anh em với nhau con một cha mà không thương nhau, hận thù nhau, ta bảo là kỳ quái thật. Nhưng mà những người nhìn nhau dường như là xa lạ, đủ mọi ngôn ngữ, đủ mọi phong tục, đủ mọi tập quán, những con người ấy giàu có, nghèo có, đẹp có, xấu có, sang có, hèn có, mà những con người ấy có thể ngồi được với nhau, tay bắt mặt mừng, chào hỏi nhau, coi nhau như là anh chị em, thì rõ ràng là kỳ lạ quá. Mà hơn thế nữa, những con người ấy lại có thể tha thứ được cho nhau, những con người ấy lại có thể chia sẻ được với nhau, những con người ấy lại có thể quan tâm được đến nhau, và nhất là lại có thể có lòng thương xót lẫn nhau, thì quả là kỳ diệu lắm. Thật là kỳ diệu. Thánh Thần làm cho chúng ta có thể mở lòng ra mà yêu thương nhau, mà tha thứ cho nhau, mà thương xót nhau, thì đó là kỳ diệu lắm thưa anh chị em. Vậy mà mình cứ nài xin Chúa Thánh Thần, nài xin Chúa Thánh Thần, xin Chúa Thánh Thần hãy đến, xin Chúa Thánh Thần hãy đến, xin ngôi ba Thiên Chúa, rồi hãy chiếu soi lửa hồng, rồi Thánh Thần khấn xin ngự đến, rồi lạy Ngài xin đến. Nè, nói thiệt nha, Chúa đến chưa? Chúa Thánh Thần đến chưa? Chúa Thánh Thần đến chưa? Đến rồi mà tại sao mà mình cứ phải xin? Có khi mình chỉ xin thành thói quen. Tại vì nếu mà mình thật sự mình khấn xin Chúa Thánh Thần đến, thì Chúa Thánh Thần bảo tao đến rồi đây, tao đang ở trong lòng con đây, tao đang ở giữa cộng đoàn con đây, mà chúng con có dám tiếp nhận đâu. Tại sao không dám tiếp nhận Chúa Thánh Thần? Hai người này không có cả đời giận nhau đến mức chết không thèm nói chuyện với nhau. Ngồi gần nhau bắt phải ngồi nhưng mà không nói chuyện với nhau. Bây giờ Thánh Thần hãy xin ngự đến, hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con. Cái đêm tối của sự ý, ngu dốt, ngu dại, u mê của tội lỗi, cái đêm tối ấy. Mà bây giờ Chúa Thánh Thần đến chiếu soi vào cái đêm tối ấy, Chúa Thánh Thần phá tan đi những cái tảng băng ấy, lạnh lùng đêm tối. Mà mình khấn nài Chúa đến, Chúa bảo ta đến rồi đây. Chúa Thánh Thần cũng bảo bà kia, ta đến rồi đây. Bà A, Chúa đến, Chúa muốn con làm gì? Quay sang bắt tay cái bà B. Cái bà B, Chúa muốn con làm gì? Chúa Thánh Thần quay sang bắt tay cái bà A, Chúa đến đi. Tại sao Chúa đến này bắt con làm cái chuyện, tưởng làm chuyện lớn lao, nói chuyện với cái bà đó sao mà nói? Con có thể nói trước nhiều người được, con có thể đứng lên con chia sẻ lời Chúa được, thậm chí con có thể đứng lên con cầu nguyện được trước cộng đoàn, con còn đọc sách thánh nữa, con còn đọc lời Chúa, con còn đọc lời nguyện giáo dân nữa, con còn hát nữa. Nhưng mà nói gì thì nói, Chúa đừng có bảo con nói chuyện với con mẹ B này nhé. Chị em thấy không? Vậy mà mình cứ hãy chiếu soi lửa hồng rồi lại thanh thần gân xin ngựa đến, Chúa đến. Nhưng mà vấn đề là mình có để cho Chúa hoạt động hay không, hay là mình trói Chúa lại. Chúa đến nhưng mà Chúa đến theo cái kiểu của con. Chị em nắm không ạ? Con đang đau ốm này, con xin Chúa Thánh Thần đến làm cái gì? Chữa lành. Đó, Chúa đến cái đó thì được á. Vì Chúa Thánh Thần là đấng chữa lành nhá, thưa anh chị em. Mình đừng có quên, mình cầu nguyện xin đến chữa lành mà không nhớ rằng là Chúa Thánh Thần là đến băng bó những vết thương, hàn gắn những đổ vỡ, nối kết những xa cách, an ủi những u sầu, làm ấm lên những lạnh lùng. Chúa Thánh Thần đến nguồn mấy ơn. Mấy ơn Đức Chúa Thánh Thần? Ai còn nhớ bảy ơn Đức Chúa Thánh Thần? Thứ nhất là ơn, ai nhớ đọc thử gói đấy, đọc thử gói. Bởi ơn Đức Chúa Thánh Thần, lãnh nhận bí tích thêm sức chưa? Ai lãnh nhận bí tích thêm sức rồi giơ tay. Bây giờ hỏi không dám giơ tay nữa, không sợ, sợ lỡ cho hỏi lãnh nhận Chúa bí tích sức rồi mà sao bảy ơn Đức Chúa Thánh Thần không thuộc. Mà hồi xưa mà tôi dạy giáo lý, bảy ơn Đức Chúa Thánh Thần không thuộc là dứt khoát không có thêm sức. Dù là có bố mẹ đến năn nỉ cũng dứt khoát là không. Dù là có con ông chùm, con bà quản, tôi cũng dứt khoát không là không. Rồi tôi giúp sứ phụ trách lớp giáo lý thêm sức. Mà giáo lý thêm sức thì phải thuộc giáo lý, không thuộc giáo lý làm sao lãnh nhận bí tích thêm sức. Mà câu hỏi đầu tiên là bí tích thêm sức là gì, rồi bí tích là bảy ơn Đức Chúa Thánh Thần là những ơn nào phải kể ra. Mà không kể được thì cho dù có con ông quản, cho dù có con ông tránh trương, tôi cũng dứt khoát là không là không. Cha xứ có văn thiệp bảo nếu mà cha cho nó lãnh nhận bí tích thêm sức thì cha chịu trách nhiệm, con ông không dám chịu trách nhiệm vì nó không thuộc kinh. Những mức độ như vậy mà. Nhưng bây giờ hỏi ai đã lãnh nhận bí tích thêm sức, không ai dám giơ tay. Vì lỡ mình giơ tay cha hỏi đọc bảy ơn Đức Chúa Thánh Thần sao? Không thuộc bảy Đức Chúa Thánh Thần mà rõ sao ai cho lãnh bí tích thêm sức? Bảo tại vì hồi đó con thuộc nhưng mà bây giờ con quên rồi. Em còn nhớ hay em đã quên? Trả lời, con còn nhớ hay con đã quên? Trả lời nhớ hay quên? Trả lời, con còn nhớ hay con đã quên?
Đó,
cho thật thà như vậy đi, trung thực như vậy đi. Không dám giơ tay là đã lãnh nhận bí tích thêm sức. Vì sợ mình giơ tay lãnh nhận bí tích thêm sức mà cha hỏi bể Đức Chúa Thánh Thần mình không thuộc thì quê quá. Cho nên là không dám giơ tay. Không dám giơ tay như vậy là mình chứng tỏ mình là người thế nào? Nhút nhát. Thế không? Không dám can đảm. Và Chúa Thánh Thần đến ban cho mình ơn can đảm. Các tông đồ ngày xưa cũng nhút nhát như vậy, còn nhút nhát hơn chúng ta bây giờ. Đóng cửa vào. Nó đến bây giờ. Im đi, đừng có cười. Ghế đừng có kê, nó kêu nó nghe. Lại còn cười nữa, nó nghe bây giờ. Sư có dám cười như vậy không? Không, có thùng đồ đóng cửa lại vì sợ ai? Sợ người Do Thái. Tại sao lại sợ người Do Thái? Tại sao các phong đồ phải đóng cửa lại mà sợ người Do Thái? Tại sao lại sợ? Tại sao? Hả? Tại sao? Bây giờ không tin này. Anh chị em đang họp nhóm như vậy, đang cử hành thánh lễ như vậy, đang chia sẻ như vậy, rồi đến họ mời tôi đi, có ai dám còn ở lại đâu? Còn ở lại đâu? Sợ đi trước. Tại vì Chúa Giêsu nói là họ đánh cái đầu thì cả những cái thân nó sẽ bị tan nát hết. Con rắn cũng vậy, người ta bắt là bắt cái đầu của con rắn, đập cái đầu của con rắn. Cho nên khi mà cái đầu tan, khi mà băng cướp cũng vậy, đúng không? Bao nhiêu những người thuộc hạ chết không sao, nhưng mà đại ca là đảng trưởng băng cướp thì đó, Bạch Hải Tương Cướp, Bạch Hải Đường, mà bao nhiêu lính lát của Tướng Cướp Bạch Hải Đường chết thì không sao, nhưng mà tóm được Tướng Cướp Bạch Hải Đường, mấy cái còn dám làm gì không? Trốn sạch hết. Vậy thì những tông đồ, các tông đồ sợ người Do Thái vì lý do là họ đã làm gì? Bắt Chúa Giêsu. Không những bắt Chúa Giêsu mà họ đã giết Chúa Giêsu, không phải giết bình thường mà giết bằng cách là treo trên cây khổ giá để cho mọi người thấy. Cho nên Phêrô trước khi mà Chúa Giêsu chịu chết mới bị bắt thôi, mà hỏi Phêrô là: này, ông nghĩ là ông quen với thầy Giêsu phải không?
Đã không.
Có mà, tôi thấy ông nói giọng giống giống với ông Giêsu mà.
Dạ không ạ. Dạ không ạ.
Sao? Không dám nói to lên. Có không?
Dạ không.
Chắc không?
Chắc ạ.
Tôi thấy tướng đi của anh giống tướng đi của thầy Giêsu của anh lắm. Tôi hỏi thật anh lần thứ ba, anh có quen biết ông Giêsu Nazareth hay không? Trả lời.
Dạ không ạ.
Trả lời.
Dạ không ạ.
Trả lời.
Dạ không ạ.
Cho kỳ trả lời.
Dạ không ạ.
Kỳ tôi nói thì nó kêu mà thằng Ranh nó không kêu là sao? Có hay không?
Dạ không.
Rồi, cho chồng vào tay thưa anh chị em. Chúng ta ngày hôm nay cũng vậy thôi. Nếu mà không có ơn của Chúa Thánh Thần thì cũng còn thua cả Phêrô. Nó chưa hỏi đã, nó chối rồi. Nó chưa đánh đã khai rồi. Chưa đánh đã khai rồi. Chứ các tông đồ sợ đóng cửa lại vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu đến, một người mà đến thì phải làm cái gì? Cửa đang đóng, một người muốn vào trong nhà thì phải làm gì? Gõ cửa rồi làm gì? Gõ cửa rồi làm gì? Hay chuyện đơn giản như vậy mà không biết nữa, chết rồi. Bìa cửa đang đóng, mọi người đến gõ cửa, bìa họ muốn vào thì phải làm gì? Mở cửa. Sợ đến mức độ mà không trả lời được nữa. Ôi, tụi mắt cứ xanh như vậy. Nói thí dụ thôi mà làm gì mà sợ dữ vậy? Mới nói ví dụ thôi mà đã xanh hết lại rồi. Gõ cửa.
Mở cửa.
Người ta mới đi vào được. Chúa Giêsu có gõ cửa
không?
Các tông đồ có mở cửa không? Vì có gõ cửa cũng không dám mở. Ta thấy không? Sợ người Do Thái mà. Tôi mới ví dụ về mà nãy giờ nó không còn dám bạo dạn như lúc đầu nữa là sao? Có sợ không?
Sợ.
Sợ không?
Sợ.
Tại sao con sợ? Tại sao con sợ? Nó còn khóc nữa chứ. Trời ơi, chứ nó khóc rồi, ai làm gì đâu mà khóc. Thì ta thấy rằng là các tông đồ sợ lắm, cho nên Chúa Giêsu biết rằng là có gõ các ông cũng không dám mở, có gõ cũng không dám mở. Cho nên Đức Giêsu cửa đang đóng nhưng mà đến đứng giữa các ông. Hãy tưởng tượng cửa đang đóng mà Chúa Giêsu hiện ra ở giữa các ông thì được phản ứng đầu tiên của các ông là cái gì? Wow, 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 sợ chứ. Sợ lắm, hoang mang, sợ hãi. Cửa đóng mà thầy thì đã Chúa Giêsu đã chết. Không có tin rằng Chúa Giêsu sống lại không? Không. Còn đang hoảng sợ lắm, đang lo sợ lắm. Cho nên là biết bao nhiêu lần Chúa Giêsu đã cảnh báo trước mà các ông vẫn không thể hiểu được. Vì thế mà Chúa mới nói rằng là khi Thánh Thần đến, Người sẽ dạy các con biết hiểu những điều Thầy đã nói với các con. Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con chưa hiểu được. Và Thầy phải ra đi. Vì nếu mà Thầy không ra đi thì Đấng phù hộ, Đấng bào chữa, tức là Chúa Thánh Thần sẽ không đến. Thầy đi về với Cha để Cha sai Thánh Thần đến. Ta thấy lòng thương xót của Chúa, lòng thương xót của Chúa lớn đến mức độ mà phải ra đi. Phải ra đi. Thường là chúng ta thấy rằng mình hay bịn rịn, hay quyến luyến. Thôi con ơi, con đừng có đi, con ở với mẹ đi con. Cái đứa thằng con nó đi du học mà mình cứ khóc khóc, con đừng có đi, con ở với mẹ đi con, thì mẹ có phải thực là mẹ thương con không? Mẹ thương ai? Mẹ thương mẹ thôi chứ. Mẹ không dám buông cho nó đi, buông cho nó đi. Thế thì Đức Giêsu nói rằng Thầy phải ra đi, các con sẽ hoang mang, sẽ bối rối, sẽ sợ hãi. Chúa Giêsu biết, nhưng mà Đức Giêsu nói đứng dậy ta đi nào, đứng dậy ta đi nào. Và Chúa Giêsu phải chấp nhận ra đi. Và sự ra đi của Chúa không phải là ra đi một cách êm ái, gọi là rút lui có trật tự, không. Cái việc ra đi của Chúa là tiến về Jerusalem để chấp nhận thượng tế kỳ lão, luật sĩ, kinh sư bắt, đánh đòn, kết án tử, nộp cho người ngoại bang để giết, treo Chúa Giêsu trên thập giá. Đó là sự ra đi của Chúa. Chúa Giêsu phải chấp nhận ra đi như vậy, chấp nhận con đường đau thương, con đường khổ ái, đường trần gian khổ ái đau thương ấy. Sống cõi đời cười ra nước mắt. Thế thì Đức Giêsu phải chấp nhận cái đường trần ai khổ ái. Đức Giêsu ra đi, ra đi để mà chịu chết, ra đi để mà về với Chúa Cha. Và Cha sai Thánh Thần đến trên các tông đồ. Ta thấy lòng thương xót của Chúa. Ngài nói rằng Ngài đã yêu thì yêu cho đến cùng. Khi mà yêu thì chỉ nghĩ đến người mình yêu và tìm mọi cách cho người mình yêu, chứ không phải yêu là muốn chiếm đoạt, muốn chiếm hữu, muốn chiếm giữ, không. Đức Giêsu, một cái tình yêu, lòng thương xót của Chúa dành cho con người chúng ta, những con người yếu đuối, những con người tội lỗi, những con người nhút nhát, là chấp nhận Ngài ra đi chịu chết để về với Cha và ban, để Cha ban Thánh Thần xuống, phải vâng phục ý của Cha. Chấp nhận chết như vậy là vì ý của Cha muốn như vậy. Và vì Đức Giêsu vâng phục, chấp nhận chết như vậy, cho nên được Chúa Cha tôn vinh lên. Và khi được tôn vinh như vậy thì Chúa Cha ban Thánh Thần xuống trên chúng ta. Mình cứ suy nghĩ đi, để thấy được lòng thương xót của Chúa dành cho mình lớn lao biết là chừng nào. Chúa biết rằng là những con người này, người trần mắt thịt này, những người phàm này, nhút nhát, sợ hãi, yếu đuối, hèn kém, đủ mọi thứ hết. Cho nên trong cuộc chiến giữa sự thiện và sự thiện và sự bóng tối và cái cuộc chiến ấy là cuộc chiến mà không cân bằng. Vì bóng tối bao giờ cũng mạnh, vì sự ác thường là thắng thế. Cho nên Đức Giêsu phải về cùng với Cha và xin Cha ban Thánh Thần xuống trên trần gian này, để Chúa Thánh Thần đến, ánh sáng sẽ chiến thắng. Ánh sáng sẽ chiến thắng
bóng tối.
Ánh sáng sẽ chiến thắng
bóng tối.
Sự thiện sẽ chiến thắng
sự ác.
Sự sống sẽ chiến thắng
sự chết.
Cho nên Thánh Thần đến làm cho mình được đầy tràn niềm vui, đầy tràn hoan lạc, đầy tràn bình an. Và nhất là cho mình có được cái tấm lòng biết yêu thương, biết xót thương những người anh chị em của mình. Nếu mà không có Thánh Thần Chúng ta không có được lòng thương xót, và không có lòng thương xót của Chúa, mình làm sao mà xót thương anh em chị em của mình được. Nếu mà không có Thánh Thần mở lòng của mình ra, tâm lòng chai đá này ra, mình sẽ không có. Hai bà đã nói chuyện với nhau chưa? Vẫn chưa chịu nói chuyện với nhau mà ta thấy không? Thì Chúa Thánh Thần mà đến là hai người đó phải có sự thay đổi. Chứ mình cứ nài xin Chúa Thánh Thần đến, con khẩn khoản nài xin Chúa Thánh Thần đến, chứ bảo ta đến từ lâu rồi, ta đứng ngoài cửa ta gõ, mà ai mở cửa thì ta vào, mà ta gõ cửa lòng ngươi mà ngươi đâu có mở cửa đâu. Mà có khi Chúa bảo mày không mở cửa ta cũng vào. Chúa vào trong lòng của mình rồi, nhưng mà mình không chịu nhận ra, hoặc là mình không chịu để cho Chúa hoạt động ở trong con người mình. Chúng con lại Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng thần đến và đốt lửa kính mến Thiên Chúa ở trong lòng mình. Nếu mà không có Chúa Thánh Thần đến thì mãi mãi chúng ta là những con người sống trong bóng tối, trong sự u mê, trong sự lầm lạc, trong sự hoang mang, trong sự bối rối. Nhưng mà khi Chúa Thánh Thần đến rồi thì Ngài làm cho lòng của mình, làm cho trí của mình được sáng ra, làm cho lòng của mình được mở ra. Lòng mình mở ra, trí mình sáng ra, và mình nhận ra rằng wow, đây là người chị em của tôi. Bắt tay được chưa? Bắt tay được chưa? Rồi nói sao với người chị em mà mình hôm giờ không mình nói chuyện với cô nhau?
Tôi xin lỗi chị,
xin tha lỗi cho.
Rồi cho mời chặt pháo tay thưa anh chị em. Khó lắm cái tảng băng, cái tảng băng mà không có một cái sức mạnh nào có thể phá được, không có sức mạnh nào làm cho nó tan chảy được ngoài lửa Thánh Thần. Ngoài lửa Thánh Thần rồi Chúa Thánh Thần đến làm cho mình làm trở thành cái gì? Trở thành cái gì? Hả? Làm cho mình trở thành gì? Khi anh chị em lãnh nhận Thánh Thần nơi bí tích rửa tội, mình được làm con của Chúa. Khi anh chị em lãnh nhận bí tích thêm sức, mình trở thành, trở thành, trở thành, trở thành, trở thành, trở thành chứng nhân. Mình cứ ngồi đây hoài à? Trở thành chứng nhân, vậy thì mình phải làm chứng cho người khác. Vậy thì ai là những người có thể đứng lên mà làm chứng cho người khác rằng là tôi được ơn của Chúa? Đâu, đứng lên làm chứng mạnh dạn lên coi nào, làm chứng cho người ta biết. Vì Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục nói rằng là ngày hôm nay người ta cần những chứng nhân hơn là những thầy dạy. Người ta cần những người sống thực hành hơn là những người lý thuyết. Và họ sở dĩ mà họ tin vào những lời nói của những người làm chứng vì là họ tin vào cái việc làm của người ấy, họ nhìn vào việc làm của người ấy thì họ mới tin vào lời nói. Chứ không phải nghe lời nói mà đã tin. Nghe lời nói nhưng nhìn vào việc làm thì mới tin vào lời nói. Ai là người có thể đứng lên đây mạnh dạn chia sẻ mà làm chứng cho người khác ơn huệ mà Chúa ban cho mình? Rồi chúng ta cho một tràng hoa tay một người xem được Thánh Thần soi sáng thúc đẩy đến đây để chia sẻ làm chứng cho mọi người. Con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm gì.
Dạ thưa cha, với lại con xin chào tất cả mọi người đây. Con cầu nguyện thật nhiều, con nói với cha không tâm đắc.
Con tin rồi.
Vì con cầu nguyện nhiều thiên thần trong sức Chúa cho chồng con, đó là một người chồng rất xấu.
Không, con giới thiệu con quan. Dạ. Khoan, con giới thiệu con chồng biết con tên gì, dạ, bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm gì.
Dạ. Con tên là Bùi Thị Mừng. Con ở nhà nội trợ thôi.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 51 tuổi.
Rồi, con chia sẻ cho mọi người biết rằng con đã được ơn của Chúa như thế nào.
Dạ.
Đó là làm chứng. Làm chứng là mình chia sẻ cho mọi người biết rằng con mình là người tội lỗi yếu đuối như thế nào mà được Chúa thương như thế nào. Chứ không phải làm chứng là mình lên mình kể tội người khác.
Yeah.
Kể tội mình.
Dạ vì con ở nhà con đi chồng cầu nguyện là người Chúa ngày nào con cũng đi hết. Con đến nhà Chúa từ 12 giờ cho đến 2 giờ 3 giờ con mới về. Con trồng cây và Chúa là con xin Chúa ban cho chồng con trở thành người tốt, con cái con ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng mà đến khi mà con cầu nguyện thật nhiều phải đến 1 năm thì gì con thấy không biết Chúa thần với Chúa Giêsu mà cứu chồng con nào không biết mà trở thành người tốt, trở thành người con của Chúa trở rất tốt luôn. Thì thờ đến lễ cầu nguyện, biết đọc kinh cầu nguyện với con, biết chia sẻ với tất cả mọi người anh em gia đình và tất cả những người hàng xóm cùng mọi người khó khăn nghèo khổ, biết chia sẻ từng đồng tiền, từng bát cơm, từng bộ quần áo. Thế nên là con lúc nào con cũng là trông cậy vào Chúa, lòng xót Chúa với lại Chúa Thánh Thần. Cho nên con được nhiều ơn Chúa Thánh Thần và Chúa Giêsu nhiều lắm. Cho nên lúc nào con cũng trông cậy vào Chúa vô cùng. Tới bây giờ lúc nào con nghe em con ở trường nè, là gia đình lên trường báo con là con vội vàng là con chuẩn bị gia đình là con giao phó nhà cho con là con đi liền. Con nói nghe có cha về với lại có cộng đoàn về đi là đọc kinh dâng lòng cho Chúa là con đi ngay, thì con trông cậy vào Chúa rất nhiều. Cho nên là con được ơn nhiều, cho nên là con nói thật như vậy. Cho nên là có chứ mà cha với cộng đoàn đây, cho nên là con chia sẻ như vậy là có thật trong lòng con. Cho nên là con được thật nhiều ơn Chúa Thần và thật nhiều ơn của Chúa Giêsu lòng xót đây. Cho nên con nói trong lòng con là sự thật, thật thật là thật vô cùng. Cho nên là con trông cậy vào Chúa nhiều lắm. Cho nên con phải cảm ơn Chúa rất nhiều.
Thời chồng của chị trước kia như thế nào và bây giờ đã thay đổi được như thế nào, nói cho mọi người nghe về Chúa Thánh Thần đã biến đổi người chồng của chị là sao?
Chồng con là khi con lấy chồng con là được mười mấy năm, tự nhiên là trở thành một người tệ nạn xã hội, như là chỉ ke ma túy rồi gái gú ngoài đường, không quan tâm đến mẹ con rất buồn. Nhưng mà con cứ lo đi buôn bán kiếm tiền, rồi sau con bảo bên này con không cần tiền nữa. Con nói với chồng con là con mẹ con không cần tiền đâu mai, con đi vào nhà Chúa đây. Mẹ con bảo chú mẹ lấy gì mẹ ăn, con bảo con không cần, có gì ăn đấy, ăn cá ăn mắm gì cũng được, ăn muối ăn rau gì cũng được. Con đi ra mấy cái bờ ruộng nhà con lấy rau muống, con ăn rau muống. Sao ngày nào mẹ cũng cho ăn rau muống vậy? Bảo giờ mẹ không có tiền, mẹ đi nhà Chúa mẹ cầu nguyện rồi. Nó bảo vậy sao mà ăn nổi, ăn đi con ạ, ăn mà con còn phải đưa con đi học, rồi kiếm tiền cho con đi học, rồi có mẹ con còn sống, mẹ con cho ít tiền nữa, có mẹ con bên cạnh mẹ con hỗ trợ thêm, con được đứng ngày hôm nay đứng trước mặt mọi người và trước mặt Chúa Giêsu, trước mặt cha luôn, là con nói thật là nhờ con ăn cực ăn khổ ăn đau ăn mắm, con nuôi con đến khi mà con bỏ công việc làm con chạy đến với Chúa, là Chúa ban cho chồng con để trở thành người tốt. Bây giờ không còn chỉ kê ma túy mà trở thành một người tốt, hắn là biết lo gia đình mà đi chạy xe ôm, biết đưa cho con từng 50 ngàn, 20 ngàn mà biết lo gia đình từng bữa cơm, lo cho con và con cái, rồi có cháu, bây giờ con có cháu nội rồi. Nên là con thấy gia đình con được ơn Chúa và hạnh phúc và được thật nhiều bình an, mỗi ngày đều được bình an mỗi ngày. Cứ sáng là con tối con đọc kinh và dâng cho Chúa, là sáng con dậy con mở mắt là con lại dâng cảm ơn Chúa là Chúa ban cho bằng an một đêm, rồi đến tối mà đọc kinh cứ dòng ngày nào cũng như vậy. Cho nên con thấy là một ngày là con được một bình an một ngày, hai ngày con được bình an hai ngày, một tuần con lễ nhà Chúa, con đến con để cảm tạ lòng sắp Chúa ở trong nhà chờ các linh hồn đấy cơ. Con nói Chúa ơi, con cảm ơn Chúa cho ban gia đình con, chị em con cái con, cháu con một tuần bằng an vô cùng ơn Chúa. Bây giờ sang tuần mới này xin Chúa cũng phù hộ gia đình con được y như vậy. Nên là con được nhiều ơn như vậy, để con lúc nào con cũng bám vào Chúa.
Chị cầu nguyện như vậy là bao nhiêu năm thì chồng chị mới được ơn quay trở về?
Dạ thưa cha, có một năm thôi ạ. Chưa được một năm luôn á. Tự nhiên mà không biết Chúa ban cho chồng con mà trở thành người tốt lúc nào con không biết. Mà bỏ chỉ kia một cách bất ngờ luôn. Khi đang tìm về cho con bảo bây giờ có 1 triệu. Bảo con là cứ xài đi rồi mua gạo thóc ăn đi. Rồi đưa tiền về cho con nữa. Con bảo lạy Chúa thôi, nếu mà đi bán chỉ kem ma túy thì lạy Chúa bắt cả chồng cả vợ thì đi tù, thì biết chừng nào mới về đây. Rồi con cái chú chết đói, con thề, con nói như vậy, con nói thật với mọi người biết, con cha biết như vậy. Con nói có Chúa này, nhân chứng là có Chúa, là Chúa là trước, Chúa nhân chứng, Chúa biết cho con hết. Thế là con bảo vậy. Thế thì nhưng mà bài này không có đâu, cứ xài đi. Con bảo lạy Chúa thôi, nếu mà bán vào chỉ kem ma túy và tệ nạn xã hội thì hai vợ chồng đi tù mà không biết bao giờ về. Cái ma túy này phải từ mười mấy 20 năm thì vào trong đấy thì tôi sớm ma nữa. Thì lại Chúa rồi thì chết mất rồi ông ơi.
Ở trong tù có ma?
Dạ có tù có ma, con bảo đảm nó có ma thì nhiều linh hồn là chết oan cha. Có ma con biết. Con bảo này lại Chúa tôi, cho nên con sợ lắm. Nó bảo phải cứ xài đi, chồng bảo cứ xài đi. Thế là con cũng vẫn xài bình thường như sao. Nhưng con đi vào nhà chồng Chúa con đọc kinh. Con nói con ôm Chúa Giêsu đàng hoàng. Trong nhà chờ Chúa Giêsu mặt đẹp lắm, Chúa Giêsu bằng gỗ đẹp lắm. Bảo Chúa ơi, nếu mà sự thật là chồng con đưa tiền tình thật cho con là tiền công chính, mà Chúa đã ban cho thì Chúa cứ cho con xài Chúa nhé. Còn nếu mà tiền mà ma túy gì kia thì Chúa bảo con đừng có xài. Chứ đâu con xài nó bắt con đi tù, mà không biết nhà con để cho ai. Thế là, nhưng mà trong lòng con thì con cầu nguyện Chúa Chúa vậy. Chúa bảo là gì như Chúa cũng chụp lòng con là con cứ xài đi. Tiền đúng chân chính đấy, con làm thì có người là cứ dục lòng con vậy. Thế nhưng mà con về con xài, xong tháng sau đưa con 2 triệu, con lại đun, con lại Chúa ở đâu ra vậy không biết. Mà lại đưa 2 triệu nữa là mỗi tháng lại tăng như vậy. Thế nhưng mà đến cuối cùng á, thì là sự thật cha, sự thật là Chúa bán cho là không còn gì kém ma túy nữa. Mà trở thành người tốt, một thành người tốt con nói thật là với cha là không biết Chúa bán cho lúc nào giờ nào. Mà tinh thần nó không biết lúc nào giờ nào không biết. Mà trở thành người tốt cuối cùng bây giờ là ra đi chạy xe sáng đi sớm. Chưa về mua ăn nấu cơm, nấu ăn xong rồi ăn cơm xong là vui vẻ với vợ với con gia đình xong lại đi chạy xe ăn tối về lại mua đồ ăn về nấu cơm. Con bảo đây Chúa tôi truy xuôi, thật là phép lạ của Chúa, thật là kỳ công kỳ diệu vĩ đại vô cùng. Ông Hồ vĩ đại chứ Chúa vĩ đại 1 tỷ lần. Con bảo này ông Hồ vĩ đại mà Chúa này vĩ đại 1 tỷ lần, để truy xuôi Chúa ơi, Chúa linh thiêng vô cùng. Nếu con không mà không bỏ của cải mà bỏ bạc bánh mì mà con bán mà con chạy đến với Chúa ấy, thì hôm nay chắc con thành bộ xương khô rồi, con chết chứ con sống ngày hôm nay tóc bạc răng long rồi. Thì bây giờ làm sao đây Chúa ơi? Nhưng mà Chúa làm với Chúa cứ vẫn ở bên cạnh con. Chúa bảo là con cứ yên tâm, lòng tin của con được Chúa cứu. Cha có thật mà, cha bảo Chúa bảo này, con cứ lòng tin của con được Chúa cứu rồi. Bây giờ con cứ an tâm, chồng con là người tốt, rồi gia đình con là an lành rồi, về công việc lành thì con cái thì ổn định. Còn giờ cứ xin ở nhà coi cháu là Chúa ban cho sức khỏe là ấm cháu là vừa.
Lạy ngài xin đến dẫn dắt chúng con trên đường, cầu ngài liên kết chúng con nhất tâm trong ngài, cầu ngài ban ơn thêm sức kiên vững không dày. Sống sao nên người
con Chúa thương nhau tình yêu.
Sống sao nên người
con Chúa thương nhau tình yêu.
Đấy, cái câu cuối là câu quan trọng. Sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu. Người chị em ấy được đầy tràn Thánh Thần. Tôi thấy chị nói một cách rất hồn nhiên, rất sắc tín, rất vô tư, chẳng cần phải văn chương bóng bẩy gì cả, chẳng cần phải uốn nắm câu cú gì cả. Chả cần. Những cái đó chỉ là cái hình thức bên ngoài. Chả cần. Mà chúng ta thấy được cái đơn sơ, cái chân chất, cái mộc mạc, mà đó là Thánh Thần đấy thưa anh chị em. Nếu mà không có Chúa Thánh Thần, một cái người chị em như thế có dám đứng lên đây mà chia sẻ mà làm chứng được không? Cứ nghĩ đi. Bao giờ cũng sợ quê, rồi bao giờ cũng phải uốn nắn, rồi bao giờ cũng phải thế nọ thế kia, mà cứ hồn nhiên. Có sao nói vậy người ơi. Đấy thưa anh chị em, Thánh Thần thúc đẩy người ấy lên làm chứng. Thánh Thần mở môi mở miệng ấy lên để mà nói cho chúng ta được rằng là lời cầu nguyện, lời cầu nguyện nó có hiệu nghiệm và có giá trị như vậy. Và bao giờ thì ta cũng phải trải qua những cái thử thách, bao giờ cũng phải trải qua những thử thách. Chúa Giêsu phải chết, sống lại, lên trời và Thánh Thần mới xuống. Và khi Thánh Thần xuống trên chúng ta như vậy thưa anh chị em, thì giúp cho mình được mạnh sức. Mạnh sức không phải đi đánh người ta, mạnh sức phải để đi áp đặt người khác, mạnh sức phải để đi chèn ép người ta, mạnh sức không phải để mà đi bóp cổ người ta. Mạnh sức để chiến thắng. Chiến thắng ai? Chiến thắng chính bản thân mình. Mạnh sức để chiến thắng cái nhút nhát của mình, chiến thắng cái hèn nhát của mình, chiến thắng cái rụt rè của mình, chiến thắng cái sợ sệt của mình, chiến thắng cái lo lắng của mình. Một cái sức mạnh của Thánh Thần nơi một cái con người giống như là nhà quê như thế, nói một cách là vào như thế mà rất thật thưa anh chị em. Đấy Chúa Thánh Thần đấy. Chúa Thánh Thần làm cho người chị em ấy có thể cầu nguyện được. Cái lời cầu nguyện rất là đơn sơ hồn nhiên, anh chị em thấy không? Mình không biết cầu nguyện thế nào thì Chúa Thần cầu nguyện nên mình cứ ôm lấy Chúa Giêsu mà cầu nguyện. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi. Mà khi mà có đồng tiền rồi ta thấy phản ứng của chị thật là rất là con người, mà cũng rất là con của Chúa. Thường mà đang nghèo, đang khổ, đang đói, có tiền thì làm gì? Có tiền thì làm gì? Tiêu xài thôi, chả phải thắc mắc gì cả. Chồng đưa tiền về thì xài, có nhiều xài, có ít xài, càng nhiều càng
xài,
càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng xài thôi, chả có gì thắc mắc. Vậy mà đây lại Chúa, nếu mà được tiền kia thì con chết, con vô tù, tù nó còn có ma nữa, còn biết là có nhiều ma nữa. Thế thì mình thấy rằng đó, nếu mà không có Chúa Thánh Thần thì mình thấy được đồng tiền là mình sáng mắt lên liền, và chả cần phải thắc mắc, chả cần phải hỏi han gì là tiền ở đâu hay từ đâu, miễn là có là xài, có là xài, càng nhiều thì càng tốt, càng xài nhiều thế thôi. Mà đây dám cầu nguyện là nếu mà đồng tiền này không phải là đồng tiền chân chính, mà đồng tiền phi pháp, thì xin Chúa cho con đừng xài, đừng đụng chạm đến nó, khó lắm chứ. Cứ nghĩ coi, ai cũng ham tiền, tôi cũng ham tiền, ai mà có tiền mà chẳng ham, thấy tiền mà chẳng ham. Nhưng mà có Chúa Thánh Thần mình mới dám làm chủ được mạnh sức để mà nói rằng là, coi rằng là đồng tiền này nó từ đâu mà đến, đồng tiền này nó phải làm đầy tớ của mình chứ nó không thể làm ông chủ của mình được. Mình phải biết sử dụng cái đồng tiền này nó như thế nào cho đẹp lòng Chúa, chứ không phải sử dụng đồng tiền này cho đẹp lòng em. Phải không anh hai? Anh có tiền bao nhiêu là anh cứ sử dụng đồng tiền cho đẹp lòng em thôi, em có gì thì cũng chiều em hết, trong khi đó còn biết bao nhiêu người nghèo thì chả để ý gì cả. Mình có đồng tiền là mình chỉ biết lo cho mình, lo cho gia đình mình, nhà cao cửa rộng, xây đồ ăn tiêu ăn xài đủ thứ hết, mà có bao giờ biết nghĩ đến biết bao nhiêu những người nghèo khác đang là đói khổ, đang là đói khát, đang là cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc. Mình có bao giờ mình nghĩ được cái điều đó? Thường mình không nghĩ được đâu, nếu mà không có Chúa Thánh Thần. Cho nên khi mà Đức Giêsu hiện đến giữa các tông đồ lúc mà đang hoang mang bối rối như vậy, thì câu đầu tiên của Giêsu nói là bình an cho các con. Bình an cho Chúa cũng đang nói với mỗi một người chúng ta, nói với cộng đoàn chúng ta, nói với gia đình chúng ta là
bình an cho các con.
Con nghe được tiếng Chúa nói không? Chứ không phải Chúa chỉ nói với các tông đồ ngày xưa, chứ không phải là thuật lại một cái câu chuyện, một cái biến cố nó xảy ra rồi bây giờ nó không có nữa. Bây giờ đây này, trong căn phòng này đây này, trong ngôi nhà thờ này đây này, trong ngôi nhà nguyện này đây này, trong phòng giáo lý này đây này, Chúa Giêsu cũng đang ở giữa anh chị em mình, và Chúa nhìn thấy anh đang có gì mà lo thế, đang sợ cái gì, đang buồn cái gì, đang lo cái gì, nói nghe.
Đang tập trung nghe đấy ạ.
Con đang muốn cầu nguyện cái gì?
Con thưa cha là con cầu nguyện mọi những ý con xin ạ. Vì con thưa cha là con ở mãi Thái Nguyên ngoài Bắc ạ. Tăng và
muốn xin gì nói, Thái Nguyên ngoài Bắc vô đây nói nghe, đang lo lắng cái gì nói nghe. Chị tên gì?
Vâng, con thưa cha, con tên là Lụa, con 53 tuổi, con ở ngoài Thái Nguyên. Thì con thưa cha là con được nhiều ơn lắm, nhưng mà con còn một ơn nữa giờ con sẽ xin được. Bởi vì trước kia ơn đầu tiên của con là chồng con bị ốm, bị tai biến, nhưng mà trong khi đó thì giáo họ người ta cha xứ cũng bầu con ra làm quản nữ, nhưng mà con thấy là cái điều kiện của con là khó khăn lắm. Nhưng mà bầu lần đầu tiên thì con bảo con xin Chúa là Chúa đừng cho con làm, con không làm nổi đâu. Nhưng mà con về con nghĩ con bảo là nếu như thế này thì là chối Chúa. Thì cái khóa thứ hai thì con đưa ra là con xin Chúa, con bảo Chúa là tôi Chúa cho con làm đi, con làm tông đồ Chúa, con xin nhận. Thế thì con làm thì mọi người nói con lắm, bảo là điều kiện đã khó khăn, chồng đã ốm thì còn ra làm thì lấy gì mà ăn. Nhưng mà trong khi đó con làm bà quản được 13 năm. Thế nhưng mà con thấy là sức khỏe con Chúa ban cho con bình thường, không sao cả, mà công việc vẫn đâu vào đấy. Thế thì cho đến bây giờ thì nhà con thì xây nhà thờ to lắm. Thế nhưng mà cả giáo họ là mấy trăm người nhưng mà không ai ra trong nhà thờ. Thế thì con cũng xin Chúa là cho con là con đang làm tông đồ Chúa, bởi vì là con thấy những công việc là vẫn làm nữa, mà con sợ con làm thì giờ người ta bảo con le te, con không dám làm, con cứ thầm kín, con khêu với Chúa là Chúa con ra, Chúa cho con ra để con làm tông đồ Chúa. Thế thì con cũng nhắn tin vào cho cha là giờ thì con sợ ma lắm, và chồng con thì bị bệnh. Thế mà giờ mà tối sáng mà con đi kéo chuông thì con sợ lắm. Thế thì con cũng cầu xin Chúa là con nhắn tin cho cha, và cha ban cho con một cái can đảm lên để con đừng sợ ma nữa, để con ra con trong nhà thờ. Nhưng mà con đã trong nhà thờ thì mọi người khinh con lắm, thường là con cái con thì nó bỏ con, nó không hỏi han đến con, nó bảo là mẹ ra nhà thờ thì đã có giáo họ với lại cha với lại mọi người trông nom mẹ rồi, thì bố còn ốm thì con không phải trông nom nữa, thế con gọi các con thì con bảo con bây giờ thì tiền bạc thì con cho bố mẹ được, nhưng mà ơn Chúa thì con không cho bố mẹ được, con vui lòng để mẹ ra mẹ làm trong đồ Chúa. Thế thì anh bảo con là hâm với lại dở, nhà cao cửa rộng ở là ở vớ ở bẩn. Thế con bảo con là con nó giận, con bảo là chỉ có Chúa giận bố mẹ mới sợ thôi, còn các con giận mẹ còn lâu mẹ mới sợ. Thế con thế thì con thưa cha là trong những khi mà gia đình nhà con có nhiều con thì con được nhiều ơn lắm, con xin cái gì thì Chúa cũng ban cho con. Thế nhưng mà con bây giờ con còn một ơn nữa con xin chưa được.
Khoan rồi sao nữa, rồi nó bỏ hâm hâm dở dở rồi sao nữa, xin gì? Đang nói tiếp và đang được ơn rồi xin gì tiếp?
Vâng. Rồi thế con xin cha là con thưa cha là cha xứ về họp cùng giáo họ đông lắm, thế thì cha xứ mọi người bảo là giờ thì ông bà phải lấy bằng nào lương để giáo họ cùng giả. Thế giáo họ cũng bàn về bảo giờ thì thế con bảo tôi con thưa cha với cộng đoàn là con rất cảm ơn Chúa và cảm ơn cộng đoàn, con không lấy cái gì đâu, bởi vì con ra nhà thờ cũng ăn và con ở nhà cũng ăn, con không lấy một cái gì cả, con chỉ mong rằng mọi người cộng tác cùng với vợ chồng con để là trông nom nhà Chúa cho trọn vẹn. Chứ con thấy là cái nhà thờ thì rõ to mà rõ đẹp chẳng ai trông, thì con cũng nghĩ trong lời phúc âm là ta đói các ngươi không cho ta ăn mà các khát các ngươi uống, thì con cũng nói luôn với cha thứ và với ban hành giáo là con chỉ nghĩ một lời như thế mà con đang phục vụ tông đồ Chúa thôi, thì con chỉ mong là xin cha với cộng đoàn cầu nguyện cho con khỏe để con phục vụ nhà Chúa cho nên. Chứ còn thực là sáng mai ra mà con dậy 4:30 mà rời rét ở ngoài con nó rét lắm, đang nằm trong chăn là phải dậy đi kéo chuông rồi, con nghĩ là cả một vấn đề lắm, mà con thì con cứ kém một tiếng giường hồ ngủ là con thấy ốm, nhưng mà con ra thì từ hôm lo em này thì con chưa ốm lần nào cả. Thế nên con rất là tạ ơn Chúa mà con nhắn tin cho cha thì cha cũng cầu nguyện cho con mà cha cũng ban cho con được khỏe mạnh, thì con cũng rất là xin Chúa cùng cha cùng cộng đoàn cầu nguyện cho con để con có một sức khỏe để con phục vụ nhà Chúa cho nên.
Thì có gặp con ma nào không?
Con thưa cha là con chưa gặp con ma nào, con bảo ban hành giáo là phải chuẩn bị cho con và bóng điện đi đâu sáng đấy, mà con ra thì nhà thờ tốn điện lắm đấy, mà con cứ bằng nào điện là con thắp hết, nhưng mà cho đến bây giờ thì con đỡ sợ rồi, thì tối thì con chỉ bật hai bóng điện thôi. Và thế thì con vào đây thì con thưa cha là con đi thì họ cứ bảo con là mê tín quá thể, mất bao nhiêu tiền như của mà để nhà chồng ốm mà đi vào tận trong miền Nam mới xin được, ở đâu mà chẳng xin được. Nhưng con thật là con đi thì nếu như người ta thì chỉ đi một ngày à, một đêm nửa ngày sau họ mới lên đổi, mà con đi vào đây thì xe nó đưa con đi tận Đắk Lắk, Kon Tum rồi thì Bình Phước, nó phải quành con về đến quận 12. Thì con hàng ngày là con cũng liên lệ với cái thầy biến hay là chú biến đấy, thì cứ nay nói dối mãi nói dối người kế, thì cả đến hôm bảo là con mới thưa với chú là bây giờ thì con ở mãi ngoài Bắc vào con xa lắm, thì xin chú là cho con gặp cha đi để con lòng con mong ước con vào đây. Thế là chú bảo chứ cái sáng hôm qua con điện cho chú để con mua máy bay rồi, thế là chú bảo là thôi cha đi cái gì ấy, xa lắm, ra đến chủ nhật cha mới về cơ. Con nằm con khóc suốt cả ngày hôm qua. Thế là con mới lại điện về quê, ông chúng tránh ở dưới quê vì ông để chồng con ở nhà cho họ trông mà. Thế con ở trông thì cứ ngày nào họ cũng đến lòng thương xót hỏi thế bà ấy về chưa. Thế nhà con lại bảo chưa. Thế thì là con cứ điện và mong con về. Thế là đến hôm qua con mới xin cái số điện thoại, thì con mới gặp cô Lan là đoàn áo xanh đấy, thì cô ấy bảo con là thế thì ý của chị xin gì. Thế con bảo là ý của con vào đây là con xin cha cầu nguyện cho con được mọi sự ý con xin. Thế thì cô mới cho con số nhắn tin cho cha là cái số này cần gặp cha, thì tối hôm qua thì cha gọi cho con đấy. Thế thì cái vé máy bay thì đáng nhẽ là con đi từ 10:30 đến hôm qua cơ. Thế là con mới xin cha bảo là thế giờ con vào đây mục đích xin gì. Thế con bảo là con mục đích là con xin cha để đặt tay lên đầu con đây ạ. Thế còn bản thân con nữa, thế thì cha bảo thế thì con mua vé rồi thì con cứ về đi. Con bảo là kể cả cha cho con gặp ở đâu thì con hủy vé máy bay để con vào con xin cha cùng cho con. Thế thì cha cho con một cái số điện thoại mà con trọ ở nhà cháu này, không phải người nhà con đâu, mà con ở đấy là 7 ngày nay rồi, ăn nghỉ ở đấy thì con rất là ngại, nhưng mà được cái gia đình cũng rất là tình giúp đỡ con để con những ngày chờ đợi để gặp cha. Đến ngày hôm nay thì thôi thì con cũng rất là tạ ơn Chúa mà cảm ơn cha đã cho con một cái thì giờ để gặp cha, để những lời cầu nguyện và cái điều đấy là điều con nhiều ơn lắm thôi, mà thời gian chẳng cho phép nữa thì con cũng mấy điều mà con cũng được ơn rồi, thì con xin cha là cầu nguyện cho con. Còn con thưa cha là
thưa cha con.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy Chúa Thánh Thần đưa dẫn mình không có biết được. Thường là mình dễ mất sự kiên nhẫn. Mình cầu nguyện hoặc là mình làm gì thì muốn làm cho nó ngay, phải có cho nó ngay. Thì chính Chúa Thánh Thần là người sẽ làm cho mình, ban cho mình cái ơn cầu nguyện. Ơn cầu nguyện là ơn biết kiên nhẫn đợi chờ giờ của Chúa. Đó là cái ơn lớn. Thường chúng ta cầu nguyện dễ cầu nguyện theo ý của mình và mong rằng mình điều khiển Chúa làm theo ý của mình. Mà ta thấy rằng là mình khẩn khoản này xin Chúa, như Thánh Phaolô nói rằng là xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta cầu nguyện vì ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải, không biết cầu nguyện thế nào cho đẹp lòng Chúa. Thì Chúa Thánh Thần sẽ giúp mình biết cầu nguyện cho đẹp lòng Chúa. Như người chị em mới nói là cầu nguyện cho đẹp lòng Chúa là cầu nguyện xin vâng ý của Chúa. Ý của mình là muốn nằm ngủ, mà ý của Chúa muốn mình dậy sớm để mà kéo chuông. Ý riêng của mình là sợ ma, sợ bóng tối, mà giáo họ đang cần, giáo xứ đang cần, mình dám tình nguyện chiến thắng cái sợ, chiến thắng cái bóng tối, chiến thắng cái lo lắng để mà mình đến mình phục vụ. Rồi khi mình làm công việc nhà Chúa thì chính con cái của mình nó cũng không hiểu. Con cái của mình nó cũng bảo thôi mẹ ơi làm cái gì, mẹ cứ đi thế này thế kia. Mà mình không có ơn của Thánh Thần làm sao mà làm được. Ai cũng nghĩ rằng thôi tôi phải lo nhà của tôi đã, tôi phải lo chồng của tôi đã, tôi phải lo cho bản thân tôi đã. Lúc nào mình cũng quy về mình, nhưng mình không có quên được mình để mà nghĩ đến người khác. Và mình có dám tin rằng là Thánh Thần sẽ làm cho mình dám tin rằng là khi mình mở lòng ra với người khác thì Chúa cũng sẽ mở lòng đến với mình bằng bao nhiêu cách và gấp cả trăm cả ngàn. Có dám tin điều đó hay không thưa anh chị em? Thì Chúa Thánh Thần mới làm cho mình dám dấn thân như vậy được. Dám dấn thân rằng là con chấp nhận thua thiệt, con chấp nhận mất mát, con chấp nhận để cho người ta muốn hiểu lầm, muốn nghĩ sao thì nghĩ, miễn là con làm theo ý của Chúa, miễn là con thực hiện thánh ý của Chúa, miễn là làm sao con dấn thân để thực hành lòng thương xót của Chúa với anh chị em của mình. Bất chấp người ta nói gì thì nói, và bất chấp rằng là người ta sẽ mỉa mai mình rằng là đấy đi làm thì được cái gì, người ta sẽ mỉa mai rằng đấy cầu nguyện cho người khác được và cầu nguyện cho mình có được hay không. Tôi vẫn thường nghe người ta nói như vậy. Đấy, đi để mà được cái gì, dấn thân để mà được cái gì, nhà mình thì còn đang bê bối, con cái mình thì còn đang tội lỗi, vậy mà mình đi mình làm tông đồ làm cho ai? Ta thấy không? Đó là một cái thách đố rất lớn. Mà nếu mà không có ơn của Thánh Thần mình không thể vượt qua được cái đó. Và nếu mà không ơn Thánh Thần mà ai cũng cứ nghĩ như vậy thì cuối cùng nhà chung, việc chung không ai làm, không có nhúc nhích gì cả. Và mình cứ bước vào trong đời sống tu, mình cũng sống theo cái kiểu là chỉ biết nghĩ đến bản thân mình thôi, không có tinh thần chung. Và chỉ có Chúa Thánh Thần mới thúc đẩy mình rằng là mở lòng ra đi. Mở lòng ra đi, như là Thánh Phaolô nói rằng, nói ra thưa anh chị em là chúng ta là nhiều cái chi thể, là những chi thể trong một thân mình. Và Chúa Thánh Thần ban cho mỗi người một cái ơn khác nhau vì mục đích chung, vì lợi ích chung. Giống như là anh chị em nhìn cái thân thể con người, mắt để làm gì? Mũi để, tai để, miệng để, chân để. Mỗi một phần thân thể mình có một nhiệm vụ khác nhau. Mắt có thể tị với lại với thằng chân là tao cứ phải nhìn, mệt quá thế ta không nhìn nữa. Mà khi mắt không nhìn nữa thì có chuyện gì xảy ra? Chân đi vững không? Chân đi không vững. Mà nếu mà chân bảo bắt ta đi hoài, ta không đi nữa mà cái thằng tay hay là thằng miệng mày cứ ăn không, bây giờ thằng chân nó không bước đi nữa, nó bảo ta không bước đi nữa, thằng miệng nó bảo mày không bước đi thì ta không ăn, ta không ăn thì liệu có chân có bước nổi không? Thế em bụng đói thì đầu gối phải bò thôi. Cho nên là tất cả những phần ở trong thân thể của mình đều bổ túc cho nhau, và mỗi phần nó có một cái chức năng riêng.
Mà cái chức năng ấy để phục vụ cho cả cái thân thể này, không phải mắt chỉ nhìn cho cái mắt, nhưng mà mắt thì nhìn để cả cái thân thể này. Cái chân không phải chỉ đi cho cái chân, mà cái chân đi cho cả cái thân thể này. Cái tay cũng thế, cái đầu cũng thế, thưa anh chị em. Vậy thì Chúa Thánh Thần mới làm cho mình nên một được với mình, nên một được với Chúa và nên một được với nhau. Chúa Thánh Thần làm cho mình hợp nhất được. Mà dấu chỉ của ở đâu có Chúa Thánh Thần, ai nhìn thấy Chúa Thánh Thần giữa tay? Dậm hít một hơi vào, hít, thở, hít, thở, hít, ngưng. Sau 5 phút, sau 5 phút thì chết. Không có hơi thở thì chết thôi. Vậy thì cái hơi thở nó làm cho mình có được cái sự sống. Nhưng mình có nhìn thấy hơi thở không? Không nhìn thấy hơi thở. Thì Thánh Thần là như vậy. Thánh Thần ban sự sống cho mình, Thánh Thần làm cho mình cử động được, nhưng mà mình không có nhìn thấy Chúa Thánh Thần, mà mình chỉ thấy được hiệu quả của Thánh Thần. Khi mà cái tay, cái chân, cái đầu, cái mắt nó hài hòa với nhau thì ta thấy con người đó là con người khỏe mạnh. Sao? Cái này sức khỏe thế nào? Cái này sức khỏe tốt lắm anh. Ăn được không? Dạ được. Ngủ được không? Dạ được. Sao? Cái này sức khỏe thế nào? Cái này đầu nhức quá, nó bị nhức quá. Sao cái này sức khỏe bà thế nào?
Bà nói kìa.
Sức khỏe của chị thế nào?
Dạ, con yếu lắm à.
Yếu cái gì?
Đau đầu ạ.
Còn bà sức khỏe sao?
Con đau đầu mỏi chân.
Đau đầu mỏi chân, còn chị thế nào?
Dạ, xin thưa cha tốt.
Tốt, còn sức khỏe con là sao?
Sức khỏe con tốt ạ.
Thế thì thưa anh chị em, mỗi người chúng ta thấy rằng là khi mình cả cái người của họ tốt thì mình thấy người, cả người nó đầy đủ khỏe mạnh. Còn thấy đi cả nhắc biết là đau chân, biết cái tay vậy biết là đau tay, hoặc là nhức răng. Thế không? Hoặc là mắt biết là đau mắt. Thì ta thấy được là khi mà đau mắt có phải chỉ cái mắt nó đau không? Khó chịu lắm, nhức đầu. Mỗi cái đầu nhức và cái tay chân chỉ có làm việc được không? Không làm việc được. Thế không ạ? Hay là mình nhức răng, nhức cái răng nhưng mà cái miệng có ăn được không? Sao không ăn được, mới nhức răng mà sao miệng không ăn? Chị em thấy không? Nhức răng nó kéo theo nhức đầu. Nhức đầu rồi nó làm cho cả cái con người mình nó bại hoại. Vậy thì chỉ phần một phần thân thể mà nó bị trục trặc là cả thân thể của mình nó có vấn đề liền. Chúa Thánh Thần làm cho tất cả các chi thể trong thân thể mầu nhiệm Đức Giêsu Kitô hài hòa được với nhau. Chúa Thánh Thần ban cho mỗi người một ân huệ khác nhau, và ân huệ đó dùng để phục vụ toàn thể giáo hội, dùng để phục vụ toàn thể nhân loại, toàn thể thế giới này, chứ không phải là ân huệ đó dành cho riêng mình. Người thì được ơn này, người thì được ơn nọ, người được thì được ơn kia. Vậy thì khi mình nhận được ơn như vậy, ơn của Thánh Thần, và mình làm cho cái ơn đó, hoa trái của Thánh Thần nở rộ ra, thì chứng tỏ rằng mình sống sao nên người. Thế anh chị em hãy trở thành chứng nhân của tình yêu đi. Hãy trở thành chứng nhân của lòng thương xót Chúa đi. Mình đi rao giảng về lòng thương xót của Chúa, làm sao rao giảng được nếu mà không có Chúa Thánh Thần? Vì chính Chúa Giêsu cũng nói rằng là những linh mục nào đi rao giảng lòng thương xót của Chúa thì được Chúa sức dầu vào môi miệng người ấy, để những lời nói của người ấy tác động vào tâm hồn của người nghe. Nếu mà không có Thánh Thần thì người nói về lòng thương xót Chúa cũng chẳng biết nói cái gì, chẳng có gì để nói. Mà cho dù có nói đi nữa mà Chúa Thánh Thần không sức dầu vào môi miệng, vào họ, môi miệng của họ và tâm trí của người nghe, thì có nói hay mấy thì hay, người nghe cũng chẳng rung động gì cả, cũng chẳng tác động gì được nên người nghe cả, người nghe cũng chẳng biến đổi được gì cả. Cho nên chính Chúa Thánh Thần làm cho người nói cũng như người nghe được biến đổi. Vì tôi được biến đổi cho nên tôi nói. Và khi tôi nói những cái điều mà tôi xác tín với ơn của Chúa Thánh Thần thì nó sẽ đánh động vào trên con người nghe, và người nghe cũng sẽ được biến đổi. Cho nên tất cả chúng ta được biến đổi là nhờ Chúa Thánh Thần, chứ không có phải không có ai tài gì. Có nói hay mấy thì hay, ta biết rằng biết bao nhiêu bài diễn thuyết, biết bao nhiêu bài diễn văn nổi tiếng trên thế giới, nhưng mà có lay động được lòng người không? Có tác động được lòng người không? Có được đầy tràn Thánh Thần không? Nếu mà không có Chúa Thánh Thần thì tất cả chỉ là những bài diễn văn rỗng tuếch. Nếu mà không có Chúa Thánh Thần thì chúng ta cũng chỉ là những người làm những cái trò hề cho nó vui tai, vui mắt mọi người mà thôi. Nhưng mà có Chúa Thánh Thần rồi thì cái người chị em vừa rồi mới mạnh dạn mà đứng lên mà nói rằng là chồng tôi được biến đổi. Người chị em mới mạnh dạn nói rằng là dù chồng tôi nó bị bệnh như thế, bị bệnh nặng như vậy mà tôi vẫn mạnh dạn can đảm để ra đi làm việc phục vụ và đi cả mấy ngày trời cả tuần lễ để lặn lội để xin cầu nguyện. Đó là một cái ơn. Và cái ơn lớn hơn cả là mình lặn lội, mình đi cả tuần lễ, mình đến mình xin cầu nguyện rồi, mình trở về chồng mình vẫn như vậy, có khi là bệnh nặng hơn như vậy, mà mình vẫn xác tín vào quyền năng của Chúa, vẫn tin vào quyền năng của Chúa, vẫn tin vào lòng thương xót của Chúa, mà vẫn cứ mạnh dạn hăng say ra đi phục vụ. Hơn như thế nữa, cái ơn đó nó còn lớn gấp mấy. Mà đó là cái lời chứng hùng hồn mạnh gấp mấy cho những người chỉ biết lo cho bản thân mình, xin ơn này xin ơn nọ. Được ơn thì mới bảo rằng có Chúa, không được ơn thì bảo là không có Chúa. Được ơn thì mới bảo là Chúa nhận lời, không được thì bảo là Chúa không nhận lời. Nhưng mà như vậy thì mình điều khiển Chúa mất rồi. Mình muốn xin cái gì thì Chúa cứ phải cho mình như vậy, mình điều khiển Chúa mất rồi. Chị em thấy không ạ? Nắm vững không ạ? Cho nên Chúa Thánh Thần giúp mình cầu nguyện thế nào cho đẹp lòng Chúa mà. Nhớ, mình cầu nguyện không thể mình cầu nguyện được nếu không có Chúa Thánh Thần. Và nếu Chúa Thánh Thần cầu nguyện thì hãy để cho Ngài mở môi, mở miệng, mở lòng, mở trí của mình hoàn toàn để cho quyền năng lòng thương xót Chúa điều khiển. Và để cho thánh ý của Chúa thể hiện, con cầu nguyện hết lòng, hết sức như vậy đấy. Nhưng mà kết quả như thế nào thì lạy Chúa con xin phó thác cho lòng thương xót của Chúa. Amen.